Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Tư ngày 17 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria thử nghiệm hệ thống tái chế nước thải sinh hoạt đầu tiên. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang triển khai dự án thử nghiệm hệ thống tái chế nước thải sinh hoạt đầu tiên tại Victoria nhằm tiết kiệm và sử dụng hiệu quả hơn từng giọt nước. Dự án trị giá 220.000 đô la được khởi động tại trường Golden Tap ở thành phố Geelong, sử dụng công nghệ Hydraloop của Hà Lan có khả năng giảm tới 40% lượng nước tiêu thụ bằng cách thu hồi và xử lý nước từ tắm, rửa và giặt để tái sử dụng cho nhà vệ sinh, máy giặt và tưới vườn mà không cần đưa ra ngoài tòa nhà. Đây là lần đầu tiên công nghệ này xuất hiện tại Úc, mở ra giải pháp giúp hộ gia đình và doanh nghiệp tiết kiệm nước và chi phí sinh hoạt. Thử nghiệm bao gồm 7 thiết bị tại nhiều địa điểm khác nhau, từ trường Golden Tap đến các công viên Caravan dọc bờ biển và dọc theo đường Great Ocean Road, cũng như hệ thống tái chế trong hộ gia đình. Các sinh viên ngành kỹ thuật sẽ có cơ hội được trực tiếp quan sát, đào tạo và kiểm nghiệm công nghệ mới này. Nếu thành công, hệ thống có thể được áp dụng rộng rãi trên toàn tiểu bang để thúc đẩy tái chế nước. Chính quyền bang nhấn mạnh, song song với công nghệ, người dân Victoria cũng cần góp phần bằng các thói quen tiết kiệm như rút ngắn thời gian tắm, sửa chữa nguồn nước rò rỉ, giặt khi đủ lượng nước và tưới cây hợp lý. Chính quyền Ireland vừa công bố khởi động lại chương trình học bổng HEMER cho phép sinh viên bậc cao học ở Victoria tham gia 6 tháng học tập tại Trung Quốc với khoản hỗ trợ 10.000 đô la. Điểm mới của chương trình là dành riêng 20 suất học bổng cho sinh viên đang sống, học tập hoặc có xuất thân từ các khu vực hẻo lánh, nhằm giúp các em nâng cao trình độ ngoại ngữ, hiểu biết văn hóa và kỹ năng nghề nghiệp. Thủ hiến Jacinta Ardern cho biết ý tưởng này xuất phát từ chính trải nghiệm của bà khi từng là sinh viên xuất thân từ vùng quê. Hãng tin Premier cho biết học bổng Hammer được đặt theo tên của cựu thủ hiến Robert Hammer, người đã thiết lập mối quan hệ hợp tác đầu tiên của Victoria với tỉnh Giang Tô của Trung Quốc cách đây 46 năm. Trước đây, học bổng cho phép sinh viên du học tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Indonesia, nhưng bị tạm dừng từ năm 2019 do đại dịch. Việc tái khởi động lần này cũng gắn liền với chiến lược mới của Victoria đối với Trung Quốc, nhấn mạnh vai trò của các khu vực hẻo lánh trong hợp tác, đầu tư và giao lưu nhân dân. Thông tin chi tiết về quy định và thời gian nộp đơn sẽ sớm được công bố. Chính quyền bang Victoria đang kêu gọi các khu dân cư ở phía đông và đông nam Melbourne nộp hồ sơ cho vòng trợ cấp mới của Quỹ Dự án Cộng đồng Suburban Rail Loop. Hãng tin Premier cho biết quỹ này sẽ cung cấp khoản hỗ trợ từ 10.000 đến 80.000 đô la cho các trường học, tổ chức phi lợi nhuận và nhóm cộng đồng thực hiện những sáng kiến địa phương như sự kiện văn hóa, thể thao, không gian sáng tạo, vườn cộng đồng hay các chương trình nâng cao sức khỏe. Các dự án được ưu tiên là những dự án nằm gần 6 nhà ga mới của Suburban Rail Loop tại Cheltenham, Clayton, Monash, Glen Waverley, Burwood và Bossil. Trong vòng cấp vốn đầu tiên, gần 80 dự án cộng đồng đã được nhận hỗ trợ từ sân bóng rổ tại Cheltenham, vườn cộng đồng ở Clayton đến lễ hội ẩm thực đa văn hóa ở Monash. Khi Suburban Rail Loop, dự án hạ tầng lớn nhất nước Úc bước vào giai đoạn thi công với hơn 3.000 người lao động tham gia và dự kiến xe lửa sẽ đi vào hoạt động vào năm 2035. Quỹ cộng đồng không chỉ góp phần kết nối giao thông mà còn giúp hình thành những cộng đồng sôi động, nhiều tiện ích gần nơi làm việc và dịch vụ. Một nghiên cứu mới đây cho thấy, mặc dù chất lượng dịch vụ giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ tại Úc đã được cải thiện rõ rệt từ năm 2009, ngày càng nhiều trẻ em vẫn bắt đầu vào lớp 1 với sự phát triển kém hơn so với trước. Hãng tin Yahoo News đưa tin, theo điều tra dân số về phát triển trẻ em năm 2024, chỉ 52,9% trẻ em được đánh giá là phát triển đúng tiêu chuẩn, giảm so với mức 54,8% vào năm 2021. Đồng thời, tỷ lệ trẻ dễ bị tổn thương về mặt phát triển ở từ hai lĩnh vực trở lên tăng lên hơn 12%, mức cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thu thập năm 2009. Các nhà nghiên cứu cho biết, từ năm 2009 đến năm 2021, số trẻ em tham gia giáo dục mầm non đã tăng, chất lượng dịch vụ cũng cải thiện rõ rệt, nhưng kết quả phát triển của trẻ vẫn gần như không thay đổi. Điều này đặt ra câu hỏi liệu hệ thống đánh giá hiện tại có đủ chính xác hay không, và liệu tiêu chuẩn đạt yêu cầu theo quy định quốc gia có thực sự đủ cao để giúp trẻ tiến bộ. Chính phủ liên bang đã chi thêm 1,47 tỷ đô la vào cuối năm ngoái để xây thêm các trường mầm non và trợ cấp học phí. Nhưng các chuyên gia cảnh báo cần xem xét lại ưu tiên trong giáo dục mầm non, đồng thời cải thiện việc thu thập dữ liệu để xác định yếu tố nào thực sự tạo khác biệt cho sự phát triển sớm của trẻ. Hãng tin Yahoo News đưa tin, một loại vaccine vừa được phê duyệt sẽ mở ra hy vọng bảo vệ koala, loài biểu tượng quốc gia của Úc, khỏi dịch bệnh chlamydia đang tàn phá quần thể của chúng. Các nhà khoa học tại Đại học Sunshine Coast đã nghiên cứu hơn 10 năm để phát triển loại vaccine này nhằm đối phó với tình trạng lây lan mạnh mẽ của dịch bệnh chlamydia trong tự nhiên, với tỷ lệ nhiễm có nơi lên tới 70%. Bệnh gây viêm nhiễm đường tiểu, mô loà, vô sinh và thường dẫn đến tử vong. Trước đây, koala bị nhiễm bệnh, cần phải điều trị bằng kháng sinh. Nhưng cách này phá hủy vi khuẩn đường ruột cần thiết để tiêu hóa lá bạch đàn, nguồn thức ăn chính của chúng, khiến chúng đối mặt với nguy cơ chết đói. Theo kết quả nghiên cứu trên hàng trăm con koala hoang dã trong suốt hơn một thập kỷ, vaccine liều đơn này giúp giảm ít nhất 65% nguy cơ tử vong do chlamydia. Các nhà khoa học kỳ vọng việc tiêm phòng có thể được bắt đầu từ năm tới, trước hết tại các bệnh viện thú y và những khu vực mà koala có nguy cơ cao nhất. Tuy nhiên, việc tiêm phòng đại trà sẽ cần nguồn kinh phí lớn do chi phí tìm bắt và tiêm cho koala ngoài tự nhiên rất cao. Bộ trưởng Môi trường Úc Murray White khẳng định rằng đây là bước tiến quan trọng để bảo vệ koala cho các thế hệ tương lai. Song ông nhấn mạnh phải kết hợp với các bảo tồn môi trường sống. Song song đó, chính quyền bang New South Wales vừa công bố thành lập công viên quốc gia koala, bổ sung thêm 176.000 hectare rừng để bảo vệ hơn 12.000 con koala cùng hơn 100 loài động vật khác đang bị đe dọa. Hãng tin SBS trích dẫn một phân tích mới đây cho thấy, người tiêu dùng Úc có thể tiết kiệm đáng kể chi phí mua sắm nếu thay thế các sản phẩm thương hiệu đắt tiền bằng hàng thương hiệu siêu thị. Theo website Comparer Market, trung bình mỗi gia đình chi khoảng 200 đô la mỗi tuần cho siêu thị, nhưng có thể tiết kiệm tới 80 đô la cho cùng giỏ hàng nếu chọn hàng thương hiệu siêu thị. Mức chênh lệch này tương đương hơn 4.200 đô la mỗi năm. Nghiên cứu cũng cho thấy các mặt hàng vệ sinh cá nhân và tẩy rửa như sữa tắm, nước súc miệng hay bột giặt là nhóm có mức tiết kiệm lớn nhất, trong khi thực phẩm cơ bản như bơ, sữa chua hay rau đông lạnh chỉ tiết kiệm được ít hơn. Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến hàng thương hiệu siêu thị rẻ hơn là do chi phí bao bì thấp, ít trung gian phân phối, công thức đơn giản hơn và đặc biệt là không tốn chi phí tiếp thị hay mua vị trí trưng bày đẹp. Về phía siêu thị, việc đẩy mạnh loại sản phẩm này vừa giúp người tiêu dùng tiết kiệm vừa tăng lợi nhuận cho chính họ. Các chuyên gia khuyên rằng, ngoài việc chọn hàng thương hiệu siêu thị, người mua cũng nên so sánh giá theo đơn vị, lập kế hoạch bữa ăn dựa trên hàng khuyến mãi và sẵn sàng mua ở nhiều cửa hàng khác nhau để tối ưu chi phí.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Viettel 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Đại hạ giá dưới 30 đồng. Cửa hàng thời trang Grand Collective giảm giá quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Bali, Replay, Clarks, Reebok, Droppy, Juliet Mallows và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, giảm giá dưới 30 đồng cho tất cả quần áo, phụ kiện và giày dép. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều tại tòa nhà màu xanh Windsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Các nhà nghiên cứu tại Úc vừa triển khai các thiết bị bay không người lái được trang bị máy ảnh nhiệt để theo dõi các loài động vật bản địa có nguy cơ tuyệt chủng. Theo Đại học Melbourne, các thiết bị bay không người lái này đang giúp cải thiện việc bảo tồn tại Victoria bằng cách theo dõi hiệu quả một số loài động vật bản địa khó tìm thấy và có nguy cơ tuyệt chủng cao. Theo nhóm nghiên cứu, quần thể động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng đang suy giảm do mất môi trường sống, cháy rừng và biến đổi khí hậu. Nghiên cứu cho thấy, các thiết bị bay không người lái có thể khảo sát diện tích rừng lớn gấp 10 lần so với phương pháp chiếu sáng bằng đèn truyền thống, vốn đòi hỏi phải đi bộ chậm, cần nhiều lao động vào ban đêm và thường bỏ sót động vật, đồng thời gây ra những rủi ro về an toàn cho những người khảo sát. Theo các nhà nghiên cứu, thiết bị bay không người lái đã phát hiện tất cả 9 loài động vật có vú sống trên cây, dự kiến sẽ xuất hiện ở nhiều khu vực, ghi lại hơn 1.000 hoạt động quan sát về động vật có vú bản địa, chim hoang dã và các loài động vật sống trên mặt đất như chuột túi, gấu túi mũi trần, hươu hoang dã và mèo tại tất cả các địa điểm nghiên cứu. Úc ngày càng phải hứng chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu. Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Úc ông Greg Bowen đưa ra hôm 15 tháng 9. Ước tính, khoảng 1,5 triệu người tại Úc đang bị ảnh hưởng do mực nước biển dâng cao, tình trạng xói mòn và những tác động khác của thiên tai. Ông Bowen cho biết, mô hình thiên tai quen thuộc với người dân Úc không còn phù hợp trong tương lai. Nhiều loại hình thiên tai sẽ xuất hiện thường xuyên hơn ở những khu vực và thời điểm chưa từng được ghi nhận trước đây, đặc biệt tại Queensland, New South Wales, vùng lãnh thổ thủ đô và bang Tasmania. Song song đó, chi phí khắc phục hậu quả thiên tai được dự báo sẽ tăng đáng kể trong các thập kỷ tới. Theo báo cáo, đến năm 2050, các khu vực dân cư ven biển phải đối mặt nhiều hơn với các rủi ro về biến đổi khí hậu. Vùng biển bao quanh Úc được dự báo sẽ ngày càng bị axit hóa nhiều hơn, các đợt nắng nóng sẽ kéo dài hơn, kèm theo đó là những tác động tiêu cực đến hệ sinh thái. Trong bối cảnh này, Úc đã xây dựng kế hoạch quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong kế hoạch này, chính phủ Úc kêu gọi tất cả các thành phần trong xã hội, không chỉ cấp chính phủ, mà cả các lĩnh vực tư nhân, các cộng đồng và từng hộ gia đình, cùng nhau chung tay thực hiện các biện pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và hạn chế khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính. Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc Don Farrell mới đây cho biết, chính phủ Úc đã khởi động sáng kiến tiếp cận thị trường mới trị giá 50 triệu đô la với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, tìm kiếm đối tác, khách hàng mới và gia tăng năng lực xuất khẩu. Sáng kiến này là một động thái nhằm hiện thực hóa các cam kết tranh cử của chính phủ công đảng do Thủ tướng Anthony Albanese đứng đầu. Sáng kiến tiếp cận thị trường mới có thời hạn 2 năm được thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp Úc có thể chủ động trước những biến động trong thương mại toàn cầu. Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Úc, Austrade, sẽ phối hợp cùng các hiệp hội ngành hàng để cung cấp gói hỗ trợ nhanh chóng, linh hoạt và phù hợp. Sáng kiến được công bố trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Úc đang được cải thiện đáng kể từ sau giai đoạn căng thẳng. Theo số liệu Hải quan Trung Quốc, tổng kim ngạch thương mại song phương trong 7 tháng đầu năm nay đạt 113,9 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu từ Úc chiếm 73,1 tỷ đô la. Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Úc, đặc biệt là các ngành hàng như quặng sắt, thịt bò, lúa mạch, tôm hùm và rượu vang. Tuy nhiên, sáng kiến này không chỉ hướng đến Trung Quốc mà còn đặt mục tiêu đa dạng hóa thị trường. Australia dự kiến sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng thâm nhập và mở rộng tại các thị trường mới nổi, bên cạnh việc duy trì các thị trường truyền thống. Một nghiên cứu mới đây cho thấy 94% số người trên 50 tuổi tại Úc coi việc có không gian làm vườn tại nhà là vô cùng quan trọng. Báo cáo nghiên cứu do Đại học Swinburne và Vườn Bách Thảo Sydney phối hợp thực hiện cho thấy những người tham gia khảo sát có nhiều lý do để làm vườn, trong đó phần lớn mong muốn kết nối với thiên nhiên và thư giãn. Báo cáo cho biết người cao tuổi có thể nhận được những lợi ích đáng kể về sức khỏe thể chất và tinh thần từ việc làm vườn, giúp họ cảm thấy gắn kết hơn với xã hội và môi trường, giảm căng thẳng và sống khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhiều người cao tuổi tại Úc đang gặp phải những rào cản liên quan đến vấn đề nhà ở như thiếu không gian, khó khăn trong việc thuê nhà và các vấn đề về khu dân cư. Tất cả đều ảnh hưởng tới khả năng làm vườn của họ. Nhóm nghiên cứu đang kêu gọi chính phủ, các cộng đồng và các tổ chức liên quan phát triển các chương trình hỗ trợ làm vườn, cải thiện điều kiện thuê nhà và xây dựng các căn hộ thân thiện với việc làm vườn. Chính phủ Úc hôm 16 tháng 9 cho biết các nền tảng mạng xã hội không nên yêu cầu xác minh độ tuổi đối với tất cả chủ tài khoản, ngay cả khi lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội có hiệu lực tại Úc từ ngày 10 tháng 12. Chính phủ Úc đã ban hành hướng dẫn về các nền tảng như TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, Instagram thực hiện lệnh cấm đối với trẻ em sử dụng mạng xã hội từ ngày 10 tháng 12. Nếu được triển khai, Úc sẽ là quốc gia đầu tiên thực hiện một lệnh cấm như vậy đối với trẻ em. Ủy viên An toàn điện tử Úc, Julie Inman Grant, người soạn thảo hướng dẫn cho biết, chúng tôi nghĩ rằng sẽ không hợp lý nếu các nền tảng xác minh lại độ tuổi của tất cả mọi người. Bà cho rằng các nền tảng có đủ công nghệ và dữ liệu để xác minh người dùng trên 16 tuổi. Bà nói thêm rằng họ có thuật toán lựa chọn nội dung hướng tới những người dùng trẻ tuổi, thì chắc chắn họ có thể xác minh được người dùng nào dưới 16 tuổi. Các nền tảng này có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 33 triệu đô la nếu để trẻ em dưới 16 tuổi mở tài khoản. Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese và liên đảng đánh giá luật cấm là cần thiết để bảo vệ sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của trẻ em. Một sĩ quan cảnh sát tại bang New South Wales đã bị buộc tội nhiều tội danh bạo lực gia đình sau hai vụ việc xảy ra ngoài giờ làm việc. Người đàn ông 44 tuổi này bị cáo buộc đã dùng lời nói đe dọa một phụ nữ tại một ngôi nhà vào tháng 4 năm ngoái khi đang ngoài giờ làm việc. Người này cũng bị cáo buộc đã hành hung hai trẻ em tại cùng một ngôi nhà trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 cùng năm. Sau khi điều tra, người đàn ông này đã nhận được thông báo triệu tập tại tòa án vào ngày 16 tháng 9 với hai tội danh hành hung thông thường và theo dõi hoặc đe dọa, có ý định gây sợ hãi, gây tổn hại về thể chất. Người này sẽ phải hầu tòa tại tòa án địa phương Armadale vào tháng 10 tới.
Love democracy? Want to support your community and make sure every voice is heard? Apply for one of our election leadership roles. For more information, visit vec.vic.gov.au/jobs.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ khắc khe mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinh Sinh. Đến với Nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ Nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Chương trình Big Housing Build hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Cải tạo nhà xã hội cũ và xây nhà xã hội mới cho những người cần thuê với giá phải chăng. Những ngôi nhà hiện đại, tiết kiệm năng lượng và dễ tiếp cận. Đó là lý do chúng tôi đang xây hơn 16.000 nhà mới trên khắp Victoria và hơn thế nữa. Đây là kế hoạch lớn cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tìm Big Housing Build trên mạng để biết những gì đang diễn ra trong khu vực bạn. được chính phủ Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Khởi động Melbourne, hãy hòa mình vào trận mở màn mùa giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Fostering Connections là dịch vụ tuyển dụng người chăm sóc nuôi dưỡng trên toàn bang và được hỗ trợ bởi chính quyền Victoria. Khi bạn trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng, bạn trở thành một phần của điều gì đó, một phần của cuộc hành trình, một phần câu chuyện của họ, một phần của cộng đồng. Có những phần vui nhộn, có những phần khó khăn, phần bổ ích và những phần thay đổi cuộc sống. Đóng vai trò trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng, vui lòng truy cập www.fosteringconnections.com.au để tìm hiểu thêm về việc trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng ở Victoria.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 17 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.670 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 17 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.812 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 23 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 28 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 21 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 7 đến 21 độ.